thầy hiền bạn tốt, thầy có nghiêm khắc với các đệ tử, cũng chỉ là muốn cho các đệ tử thành gì? Thành người không lầm đường lạc lối. Nay thầy có lúc có gì? Có nói mắng các Phật tử hay có trách các Phật tử? Các Phật tử cũng, chúng ta cũng đừng nghĩ là thầy ghét chúng ta. Mà thầy muốn cho chúng ta gì? Chúng ta trang nghiêm hơn, chúng ta chuẩn mực hơn đối với gì? Cái hạnh của một Phật tử tại gia, đến chùa phải như thế nào? Đi đứng nằm ngồi ra sao? Đối với các Phật tử ra sao? Đối với các bạn đồng tu ra sao? Để cho có đầy đủ oai nghi phép tắc, không được như thời Phật còn tại thế, thì ít nhất cũng bằng được phần 3 phần 10, 5 phần 10, 7 phần 10 gì đó. Chứ đừng có trả được phần nào thì làm sao gọi là đạo tràng trang nghiêm, Phật Pháp hưng long, thanh tịnh thời mạt Pháp này được các quý vị. Cho nên, xin thưa các quý vị, qua đây chúng tôi mới nói với các quý vị là thế giới xa bà chúng ta này, kham nhẫn nó khó tu lắm. Thời mạt Pháp này tà đạo ngoại giáo nó nổi lên như gì? Như nấm gặp mưa vậy các quý vị. Chúng ta nếu không có trí tuệ, không có kiến thức Phật học căn bản, chúng ta không biết phân biệt được đó là đúng hay là sai, phải hay là trái. Cho nên cứ thấy họ gì? Họ nói là chúng ta gì? Vào là hùa theo là nguy rồi. Đó, Việt Nam chúng ta vừa qua, pháp nạn nó cũng xuất phát từ nhiều nguyên do. Từ nguyên do một số vị sư, một số chùa lên thuyết pháp giảng đạo hay hành xử nó không chuẩn mực, nó mê hoặc lòng người, nó đánh mất đi cái niềm tin của phần lớn nhân dân và tín đồ Phật tử rồi. Thì sẵn một cái cơn bão gì, cái cơn bão phải gì, phải tu khổ hạnh như thế, hành hạnh đầu đà như thế, ABC như thế thì mới là đệ tử Phật. Cho nên nó quét qua một nhát. Tôi thường nói với anh em huynh đệ các quý thầy trong giáo hội này, may là đảng chính quyền, nhà nước chúng ta, với những tầng lớp tri thức ở trong đất nước chúng ta, họ còn ủng hộ Phật giáo. Đấy là cái phúc phần của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Những lãnh đạo cấp cao như là Tổng Bí Thư, như là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Công an, rồi các Bí Thư, các Chủ tịch, đại đa số ở các tỉnh thành, 63 tỉnh thành khắp đất nước, họ vẫn ủng hộ Phật giáo. Nói riêng và các tôn giáo nói chung trong đất nước chúng ta, trong đó có Phật giáo. Cho nên chúng ta mới không nguy đến tận cùng. Chứ còn như Hàn Quốc năm 91-92, chính quyền họ theo gì? Họ theo châu Âu, theo Mỹ. Cho nên khi một cái nạn bài xích Phật giáo Hàn Quốc lên, chính quyền họ quay lưng với Phật giáo. Phật giáo chết luôn. Phật giáo Hàn Quốc gần như bị xóa sổ luôn. Trong khi đó trước đó là quốc đạo. Đây chính là gì? Một cái bài học xương máu cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên vừa qua may mắn cho Phật giáo Việt Nam là gì? Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta họp rất nhiều lần, chỉ đạo tăng ni cả nước đều phải gì? An nhẫn và cố gắng đoàn kết tu hành cho nó tốt. Chỉ có chúng ta tu hành tốt, yêu thương, chia sẻ, đoàn kết, trang nghiêm, hòa hợp thì mới được Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần gia trì cho. Mới được các cơ quan lãnh đạo Đảng, nhà nước từ trung ương đến địa phương họ mới để cảm thông chia sẻ, họ mới thì mới ủng hộ cho. Và đặc biệt mới được gì? Nhân dân tín đồ Phật tử thuần thành chân chính họ thì họ giữ lại, họ ủng hộ cho, họ giữ đạo cho thì mới được. Bằng không là từ cái pháp nạn năm 20, gần như là từ năm 2019, bắt đầu từ 2019 là mở màn cho đến tận năm 2024 vừa qua, mà nặng nhất là năm 2024 vừa qua, cái cơn gió, một cái cơn gió lạ nó thổi qua đất nước Việt Nam chúng ta khổ. Chùa chúng ta đây còn có người qua người lại, nhiều chùa người ta tẩy chay không đến chùa luôn. Một số các quý thầy ở trong miền Trung, miền Nam gọi điện cho thầy, bảo thầy ơi, Tết năm nay chùa thầy có Phật tử, có người đến chùa không? Và nhà con vẫn đông người đến thầy ạ. Chùa chúng con ấy, chỉ lác đác mấy chục Phật tử thân tín đến thôi. Mọi năm giao thừa và mùng 1, mùng 2 Tết, nhân dân ra chùa lễ Phật nhiều lắm. Nhưng không hiểu năm nay không có người. Vì sao? Nó tạo thành một cái làn sóng tẩy chay. Và quay lưng với gì? Với chùa chiền, với Phật giáo. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi mới nói với các quý thầy đó là thôi, mình cũng tùy duyên đấy các thầy. Mình xuất gia mục đích là để tu hành, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Đủ duyên thì mình làm cả cái thượng và cái hạ. Tức là thượng cầu Phật đạo thì mình, mục đích của mình xuất ra là trên là cầu Phật đạo cơ mà. Để minh tâm kiến tính, để được giác ngộ giải thoát cơ mà. Hạ mới hóa chúng sinh, tức là dưới là mới là độ chúng sinh. Thì bây giờ duyên bên dưới độ chúng sinh mình không đủ, hoặc mình chưa có hay bị gián đoạn. Cũng chớ có phải buồn, đau thê lương, kể lể làm gì, than khóc làm chi cả. Tất cả vạn pháp do, đều do duyên. Cho nên duyên tụ thì duyên đến thì chúng ta làm, duyên tán là duyên đi thì chúng ta nghỉ, chúng ta lên chùa, chúng ta cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Tội gì? Chả sao cả. Đấy, duyên đến các Phật tử ra chùa lễ Phật tụng kinh thì chúng ta thì xây chùa, tô tượng, đúc chuông khang trang hoành tráng để cho các Phật tử có chỗ để chiêm bái, để tham quan, để vãng cảnh. Còn duyên mà gì? Duyên mà nó tán đi thì chúng ta gì? Rút về chúng ta tu tâm sửa tính, thời thời luyện. Hướng tâm vào trong chúng ta tu thì lại mong giải thoát, mau giải thoát, mau đến nơi cao đăng Phật quốc các quý vị ạ. Đó. Tôi động viên các quý thầy như thế. Và các quý thầy cũng nói là gì? Đúng thế, thượng tọa. Từ khi năm Tết năm nay, con không bận thì từ mùng 1 Tết cho đến mùng 5, mùng 6 Tết, ngày nào con cũng lên được một ngày ba khóa gì? Ba khóa lễ. Còn trước đây thì vì đông Phật tử, vì đông bà con nhân dân ra là mấy ngày Tết con chả lên được khóa lễ gì? Chả lên được khóa lễ nào. Còn Tết năm nay ít người đến, vắng người đến thì con thì sáng lên một khóa lễ, trưa lên một khóa lễ, chiều lên một khóa lễ. Thế ngày được ba khóa lễ. Có mất đi đâu đâu. Các cụ ngày xưa nói là trong phúc có họa, mà trong họa thì lại tìm thấy có phúc. Cho nên người tu chúng ta tùy duyên, tùy nguyện, tùy thời. Khế lý, khế cơ, chẳng có gì mà phải phiền não, chẳng có gì mà phải đau khổ cả. Phật tử đến chùa đông thì ta phải xây chùa, làm giảng đường rộng. Phật tử không đến nữa thì chúng ta khép nhỏ lại, chúng ta gì? Ngồi thiền. Hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tội gì? Có phải mục đích của chúng ta là tu lên thì xuất ra là thượng cầu Phật đạo cơ mà. Tức là trên là việc cầu Phật đạo, dưới là độ chúng sinh. Duyên đủ chúng ta độ, duyên không đủ chúng ta tu về với Phật, đi cõi tịnh độ khác để độ. Giống như kinh Pháp Hoa, chư vị đại A-la-hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp Ma, Ba Xà, Ba Đề, Gia Du, Đà La Tỳ Kheo Ni, vân vân. Ngày nào cũng thì bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con sẽ gì? Đi đến thế giới khác để truyền bá kinh diệu Pháp Liên Hoa. Có cụ nào dám ở lại thế giới này đâu. Các cụ đoàn đi thế giới khác đấy chứ. 25, 30 năm trước có mấy cụ thịnh, ngày xưa chưa phải là cụ thịnh, bây giờ là cụ thịnh non. Ngày xưa thì ta có ông thịnh, ông phát nguyện là thôi, các ngài không ai dám ở lại thế giới này. Con Tỷ Khiêu Thích Đạo Thịnh nguyện ở lại thế giới Sa Bà này để truyền bá kinh diệu Pháp Liên Hoa. Ôi rồi, ghê chưa? Hoành tráng chưa? Phát nguyện thì hoành tráng. Xong rồi nghiệp nó đến, nó đổ cho, nó chiêu chiêu cho thì gì? đau hết cả mình cả mẩy là hư cả tâm can, cho nên nó sợ gì? Sợ từ ngày đó đến giờ chưa dám giảng kinh Pháp Hoa, mà phải giảng kinh gì? Kinh Địa Tạng trước, và kinh Phổ Môn trước, kinh Vô Lượng Thọ trước, và để nói là bao giờ mà gần gần về cuối đời mới giảng kinh Pháp, kinh Pháp Hoa. Vì trong kinh Pháp Hoa tiêu chuẩn để lựa chọn đệ tử đi, người học cao lắm. Và tới đây thầy bắt đầu phân ra gì? Đạo tràng Tịnh Tông của Hội Việt Nam chúng ta sẽ phân ra gì gì? Ba đạo tràng, ba thứ lớp Phật tử. Thứ lớp thứ nhất là đạo tràng, cái thứ lớp đạo gọi là sơ học. Sơ học thì đeo y một kiểu, như y tịnh vẫn là Tịnh Tông Hội Việt Nam này, nhưng mà vàng là gì? Thì cho sơ học thì chuyên gì? Tụng kinh Địa Tạng là chính. Các kinh khác vẫn có thể đọc tụng được, nhưng kinh Địa Tạng là chính. Sau khi mỗi một năm có hai kỳ để gọi là thi, thuộc kinh Địa Tạng cho nâng lên, nếu mà phát nguyện nâng lên một đạo tràng, một cấp thứ hai. Y và áo thì có thể như nhau, màu như nhau, nhưng cái giải đeo trên gì? Trên cổ, trên vai, trên ngực thì sẽ có màu khác. Đó chỉ cho người bà Dên giai đoạn thứ hai này phải học thuộc kinh vô lượng thọ nữa. Cho nên ai muốn lên, ai muốn vào nhóm hai thì học kinh vô lượng thọ dần đi. Nhưng trước khi mà vào được nhóm hai thì phải học thuộc kinh Địa Tạng, cho nên về học dần đi. Từ giờ đến cuối năm vào lễ vía Đức Địa Tạng tháng 9 đó, Pháp hội tháng 9 đó, sẽ là ra mắt cái đạo tràng gọi là nhóm hạt giống số 2 này. Bây giờ là nhóm hạt giống số 3. Số 3 có nghĩa là gì? Cao đấy nhưng mà là gì? Là dành cho đại chúng thấp hơn. Tức là sơ học. Nhóm thứ nhất là nhóm sơ học của đạo tràng Tịnh Tông của Hội Việt Nam, là tụng kinh Địa Tạng, Phổ Môn, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện vân vân. Đến tháng 9 âm lịch Pháp hội ở Địa Tạng, Pháp hội Quán Âm, Pháp hội Quán Âm chứ, tháng 9 tới đây sẽ có một đợt khảo hạch và thi tuyển cho đăng ký để được vào nhóm thứ hai của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chúng ta. Bây giờ nó vội qua, hôm rồi thầy nghĩ rồi nhưng mà chưa nghĩ làm cái tên, chắc chắn tên nó sẽ gì? Nó sẽ phải hay hơn tên thứ nhất. Nó phải hoan hỉ hơn, nó phải làm cho sao cho chúng ta thì phải cố gắng tiến bộ lên để vào cái nhóm đạo tràng thứ hai, đó là đạo tràng vô lượng thọ. Đạo tràng thứ nhất là đạo tràng gì? Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam thì lấy kinh Địa Tạng là nền tảng căn bản đạo đức tu nhân tích đức hành thiện hiếu thảo trung thành, vân vân, ABC. Nó là gì? Là cái nền tảng đầu tiên, giống như mình xây một ngôi nhà, đầu tiên phải làm cái gì? Cái móng cho thật vững, vững chắc. Từ đó thi được, thi thì đơn giản thôi, rất đơn giản thôi. Mỗi một cái điều yêu kìa, một cái yêu cầu tiên quyết đó là gì? Phải thuộc lòng kinh Địa Tạng, và phải chuông mó để tự gì? Tự tụng kinh được. Cho nên các Phật tử cũng phải học cả chuông cả mó để tự mình tụng kinh ở tại gia được, chứ không phải là chỉ đọc thuộc nhưng mà chuông mó không được thì vẫn chưa thi đỗ, vẫn chưa đỗ, tức là chưa đạt, tức là tú tài chưa đạt, thì làm sao có thể đỗ thám hoa bảng nhãn? Thám hoa bảng nhãn chưa trúng thì làm sao mà lên trạng nguyên được, được chưa? Đó đấy. Ai mà muốn thầy nói trước, từ giờ đến tháng 9, cố gắng ngày đêm chăm chỉ học tập cho thuộc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Có thuộc được không?
Được.
Làm gì mà không thuộc? Phải thuộc chứ. Chúng ta muốn học thuộc thì như thầy ngày xưa kinh nghiệm thầy học thuộc chú Đại Bi và kinh Di Đà, Huân tu trí thực ABC vân vân này, cứ viết thành từng đoạn. Viết thành từng đoạn, chúng ta phải viết nhé, viết thành từng đoạn á. Ví dụ như một trang kinh Địa Tạng đầu này, thì chúng ta chia nó thành mỗi một cái đoạn, là xuống dòng đó chúng ta ngắt nó lại, đọc đi đọc lại nhé. Phật bảo với Xá Lợi Phất, hay là Phật bảo với Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hay Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ABC gì đó, đến cái đoạn đó đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đi đọc lại, đọc tái đọc hồi cho gì, khi mà bỏ cái giấy đi chúng ta vẫn đọc được. Xong bắt đầu thì đọc xong bắt đầu chúng ta mới xong một cái là ghép từ gì, từ cái học thuộc trên rồi vào cái dưới này, giống như người nối dây xích ấy, nối được cái xong lại bấm nó lại, nối cái tiếp, bấm nó lại, nối cái tiếp, bấm nó lại, thế dần dần nó thành một cái chuỗi dây gì, dây xích dài vậy các quý vị. Đây là cách học của thầy ngày xưa. Còn bây giờ nếu chúng ta học có cách khác thì học thuộc lòng có cách khác thì cứ tùy. Nhưng cách thầy học ngày xưa như thế thì mọi người nghĩ là khó nhất đại bi, thứ nhì cũng cháo, mà đối với thầy cũng không có bình thường thôi. Thầy cứ chia nhỏ như thế để học, mặc dù thầy rất là dốt. Trong đạo tràng này nói về cái dốt, chả ai dốt bằng thầy Thịnh. Thế mà bây giờ chịu khó học lại được như bây giờ. Cho nên các vị có đừng có nghĩ rằng bao giờ cho thuộc bộ kinh Địa Tạng thầy. Không sao, 3 tháng chưa thuộc thì 6 tháng, 6 tháng chưa thuộc thì 12 tháng, 12 tháng chưa thuộc thì 24 tháng, 24 tháng chưa thuộc thì 36 tháng, 36 chưa thuộc thì 36 tháng chưa thuộc thì 30 năm sẽ phải thuộc. Đừng có cười thì thật mà. Yên tâm, thầy còn sống theo như trong tử vi tiếng số, cái mệnh của thầy là 82 tuổi, nhưng mà bớt 2 tuổi ngày xưa đi rồi, còn 80, năm nay là mới 50, 51, nếu mà tính bằng tuổi dương 50, tuổi âm thì 51, như vậy là cũng còn được 29 năm nữa, các vị yên tâm. Đến lúc đó nếu mà thầy còn thọ được đến lúc đó thì thôi các quý vị lúc đó thuộc kinh Địa Tạng cho thi để lên đi, lên đạo tràng Vô Lượng Thọ cũng được. Nhưng mà cố sớm đi, cố sớm đi, vào đạo tràng Vô Lượng Thọ, vào đạo tràng Địa Tạng, tức là chúng ta tu nhân tích đức làm người hiền lành, lương thiện, chất phác, thật thà, hiếu thảo, vân vân. Tu theo kinh Địa Tạng, nếu chúng ta không phát nguyện vãng sinh mà chưa đủ phúc để vãng sinh, thì chúng ta kiếp sau sẽ được sinh lên cõi trời hoặc cõi người mà thôi. Cho nên tu theo kinh Địa Tạng, nếu mà không phát Bồ Đề Tâm, không hành Bồ Tát Đạo, không có công đức nhiều để được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta chỉ đủ phúc để sinh lại làm người, hoặc sinh lên cõi trời Đau Lợi hoặc các cõi trời dục giới mà thôi. Còn nếu mà chúng ta gì tinh tiến lên một bước nữa để đạt được cái gì, vào cái đạo tràng Vô Lượng Thọ. Vào đạo tràng Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ là danh hiệu của đức gì, Đức Phật A Di Đà. Vào đạo tràng Vô Lượng Thọ thì lúc đó chúng ta phải gì, học và tu kinh Vô Lượng Thọ. Lấy kinh Vô Lượng Thọ là gì, là căn bản, là nền tảng của các khóa lễ của các Phật tử trong đạo tràng Vô Lượng Thọ, tức là đạo tràng Địa Tạng, đạo tràng Địa Tạng, đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam đó, là gọi là chung là đạo, lấy kinh Địa Tạng là nền tảng đó chúng ta thuộc rồi. Giống như chúng ta học qua gì cấp 2 xong rồi, bây giờ chúng ta vào học đại học. Vào đạo tràng Vô Lượng Thọ là chúng ta lên tiến lên đại gì, đại học. Mà sau đại học còn không, còn sau đại học còn có gì, còn có thạc sĩ, còn có tiến sĩ, và xét gì, xét phó giáo sư và giáo sư, đấy là học hàm học vị ở ngoài đời. Còn trong đạo tràng chúng ta, sau đạo tràng Vô Lượng Thọ còn có đạo tràng gì, đạo tràng Pháp Hoa, hay là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Thế đến cái giai đoạn này là nó đã lọc đi rất nhiều rồi, tức là người phải thuộc cả kinh Vô Lượng Thọ và phải thọ cả năm giới, Còn đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chỉ cần tam quy là được vào đạo tràng. Muốn vào đạo tràng Vô Lượng Thọ thì ít nhất phải giữ năm giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Và thuộc kinh Địa Tạng, chuông mõ, tự mình được. Đấy, chỉ cần thế là được. Như vậy là gì? Lên giai đoạn 2 là đạo tràng Vô Lượng Thọ là thêm giữ thêm năm giới. Và bắt đầu học kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Lấy kinh Vô Lượng Thọ làm thời khóa tụng thường xuyên của đạo tràng. Ấy mà đạo tràng này thì đạo tràng Vô Lượng Thọ sau này thì cũng phải dành cho gì? Dành cho 1, 2, 3 ngày tu cho đạo tràng. Mà sau này thì chúng ta thì nếu mà đạo tràng này ít người lên chùa tản viên tu. Tu trên tản viên mới không khí mọi cái ở bên quanh mà là đất gì? Đất Phật, đất Thánh, đất Tổ linh thiêng. Tu ở đó mới hút được tất cả cái năng lượng, cái sinh khí của trời đất, đó, của hào khí Đông A, vân vân, đó, của các bậc tiên hiền thánh đức của núi Tổ, tản viên, đức thánh tản viên, vân vân. Đó. Thì tu trên kia thì chúng ta dễ được nhập tâm lắm, đạo tràng Vô Lượng Thọ, thỉnh thoảng cho lên đó tu. Còn đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Địa Tạng thì tu dưới này thôi, phổ gì? Phổ thông, dưới này thôi. Đấy, vì đạo tràng Vô Lượng Thọ tiến lên Vô Lượng Thọ là phải giữ năm giới. Mà phải yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn. Cho nên sẽ ít người tu hơn. Tiến tới 1-2 năm nữa xây dựng cái giảng đường ở trên đó to vào cũng chứa được khoảng 1.000-2.000 người vào. Thì chỉ cần đạo tràng cái tu chỉ cần lấy 1.000 người trở lại thôi, tối đa 1.000 người chứ không lấy nhiều. Và vào đó tu là Phật tử ở bên dưới là đóng cửa không cho vào nữa, giống như khóa tu chuyên tu chúng ta ở trên đấy. Chứ không cho khách đi lễ vào đó để xem ngó, để ngó nghiêng gì cả. Có nghĩa là 3 ngày tu thì cứ chuyên tu thôi. Đấy, tu làm sao? Lấy kinh Vô Lượng Thọ làm nền tảng là căn bản. Lấy pháp môn niệm Phật là cầu sinh tịnh độ là căn bản để tu. Để hướng, để nguyện, để đi về. Nhưng mà đủ chưa? Nếu mà tụng kinh Vô Lượng Thọ, phát nguyện Tây Phương Cực Lạc đủ chưa? Chưa được, chưa đủ. Tức là đỗ đại học đủ chưa? Còn gì phải học nữa không? Ra trường rồi vẫn còn phải học tiếp. Đi làm, ra trường rồi thì đi làm, để có kinh nghiệm. Đi làm có tiền rồi, có kinh nghiệm rồi, muốn tăng thêm cái vị thế của mình trong xã hội, trong cơ quan, trong doanh nghiệp, nhà nước, vân vân. Thì phải gì? Phải đi học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Thạc sĩ, tiến sĩ tức là, đó chính là nâng lên một bước nữa. Đó là sang đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, hay là gọi là sang đạo tràng Pháp Hoa. Như vậy là sang đạo tràng Pháp Hoa thì phải hành trì cao hơn. Trí tuệ phải nhiều hơn mới có thể hiểu được Pháp Hoa. Thầy giảng Pháp Hoa sẽ không giảng cho tất cả đại chúng nghe như thế này đâu. Vì trong kinh Pháp Hoa nói gì? Không hành giả Pháp Hoa. Không được đem giảng kinh Pháp Hoa một cách bừa bãi cho tất cả mọi người. Vì họ nghe họ không hiểu. Họ sẽ báng gì? Báng Phật, báng Pháp, báng Tăng. Họ sẽ đọa vào A Tỳ Địa Ngục nhanh hơn tên bắn. Cho nên là đạo tràng Pháp Hoa chỉ dành cho những phần gì? Tinh túy. Những người có nhận thức gì? Đúng, sai, phải, trái. Có công đức nền tảng tu từ đạo tràng Tịnh Tông, đạo tràng Vô Lượng Thọ xong rồi mới đến Pháp Hoa. Có nghĩa chúng ta thấy gì? Đại học thì nhiều người ở đỗ. Nhưng mà thạc sĩ, tiến sĩ thì không phải ai cũng gì? Cũng làm được. Tất nhiên tiến sĩ thật, ở Việt Nam tiến sĩ giấy nhiều lắm. Nhưng mà thôi, xã hội kệ xác họ đi. Chúng ta thì biết ta thôi. Để cố gắng ta tu là cho chúng ta làm sao cho tốt. Đấy. Cho nên tiến tới là lên cái đạo tràng Pháp Hoa. Tức là chúng ta noi theo Đức Phật A-di-đà đến thế giới này. Đức Phật A-di-đà đến thế giới này giáo hóa độ sinh. Ngài lấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa để làm căn bản nền tảng cho các khóa tụng khóa niệm của Ngài. Đó chính là Ngài Vĩnh Minh Diêm Thọ Đại Sư. Cả đời Ngài chỉ có trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và khuyến gì? Khuyến chúng sinh niệm Phật cầu sinh tịnh độ, hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là vua của các gì? Các kinh. Bộ kinh này Đức Phật thuyết sau khi trước khi Ngài nhập Niết Bàn 8 năm. Trong vòng 8 năm cuối đời Ngài nhập Niết Bàn, Ngài thuyết kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn là hai bộ kinh trong cuối cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Ngài đến thế giới này. Cho nên kinh Pháp Hoa, Ngài nói là bộ kinh này như viên ngọc báu bảo châu ở trên búi tóc của ông vua, chưa từng đem ra cho ai. Nay mới đem ra cho Thái tử là những người xứng đáng được truyền gì? Truyền ngôi. Và khi chúng ta đỗ lên đạo tràng Pháp Hoa, chúng ta chính là các vị, chính là những gì? Những vị Bồ Tát ở tại thế gian này, mang thân hình cư sĩ, nhưng mà có cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát tại thế giới Sa Bà này. Cho nên không phải, xưa Thầy nói với các vị, không phải tự nhiên, nhân duyên không phải tự nhiên vừa qua Đức Pháp Chủ gì, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đệ tử Ngài gì, Ngài lại mến và Ngài gọi Thầy vào, Ngài giảng về ý nghĩa Pháp Hoa cho Thầy 20-30 phút như vậy ở tại Chùa Quán Sứ. Vì khi Ngài biết là Thầy ngày xưa 8 năm trời cũng thường chỉ tụng kinh Pháp Hoa, thậm chí ngày xưa Thầy đọc là gần như thuộc lòng kinh Pháp Hoa, dở kinh ra chỉ mà dở thôi, chứ không phải là nhìn từng chữ nữa, chỉ cần dở ra một trang là gì, không cần nhìn vào chữ vẫn đọc được từ đầu đến cuối. Có nghĩa là gì? Nó lầu rồi, nó thông rồi. Thì ngày xưa còn phải đi học, ngày tụng ba thời Pháp Hoa, 8 năm trời như vậy Thầy cứ tụng như thế, cho nên gần thuộc lòng kinh Pháp Hoa. Nhưng bây giờ lâu lâu không tụng rồi thì nó lại quên đi khá nhiều rồi. Bây giờ tụng lại dần dần thì nó quen. Vừa qua thì Thầy cũng đã hội tập gì? Được cả ba bộ, hội tập hết rồi, cách đọc tụng theo đạo tràng chúng ta xong hết rồi. Thầy đã chuẩn bị tinh thần hết rồi các quý vị. Kinh Địa Tạng hội tập xong rồi nhá. Chúng ta tụng từ 7-8-9 năm nay rồi, từ 2015 đúng không? Đến đây tròn 5 năm này. Đó, Kinh Vô Lượng Thọ cũng hội tập xong rồi nhá. Có giảng gần hết một lần rồi, một số Phật tử đã tụng rồi. Kinh Pháp Hoa cũng đã hội tập xong rồi, vừa qua cho in một lần rồi. Lúc in thì kiểm soát mọi cái thì các thứ đúng hết rồi, nhưng không hiểu vì sao mang sang bên xưởng in, các vị in thế nào nó sai be sai bét ra. Lúc đem sang cho Thầy in cái quyển nháp để Thầy đọc tụng thì sửa đi sửa lại, đúng hết rồi, chuẩn hết rồi. Nhưng sau khi vào đó duyệt cái file mang ra gửi sang bên in thì không hiểu nó in lúc cái máy móc thế nào, các cháu nó làm kiểu gì đó, nó cứ sai be sai bét hết ra. Chỗ thì mất chữ, chỗ thì sai dấu, chỗ thì mất gạch chân, chỗ thì sai chính tả rồi. Mà trong cái bản chuẩn đó thì mình duyệt thì đúng 100%, 99.9%. Những cái bản in ra 500 cuốn đó thì sai rất là nhiều. Ý là gì? Nhân duyên chưa gì? Chưa đủ, cho nên các ngài bằng cái nhân duyên nào đó bảo là gì? Tạm dừng lại, chưa đến lúc để truyền Pháp Hoa, mà phải truyền Vô Lượng Thọ trước đã. Cho nên tháng 9 này bắt đầu truyền lên một cấp thứ hai, đó là đạo tràng Vô Lượng Thọ. Ai muốn về Tây Phương giơ tay. Ai muốn thoát ly sinh tử, ai muốn về Tây Phương cực lạc ngay trong đời này, không muốn tái sinh làm chờ thân trời người ở đời sau nữa, phải khổ lắm rồi, giơ tay. Đấy, nhá. Muốn về Tây Phương thì phải, điều thứ nhất thì yêu cầu từ giờ đến tháng 9 học thuộc kinh Địa Tạng cho Thầy. Tay chuông, tay mõ, tự chuông, tự mõ để có thể lên tụng kinh Địa Tạng cho Thầy. Đấy là cái yêu cầu thứ nhất để gì? Để bắt đầu vượt qua cảnh giới của cõi nhân thiên trời người. Bắt đầu học tập làm gì? Làm vị thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương cực lạc, đó là phải thọ trì đọc tụng kinh bản, kinh gì? Kinh Vô Lượng Kinh Vô Lượng Thọ ngày ngày đêm đêm thường sống với Đức Phật Vô Lượng, Vô Lượng Thọ, bây giờ là với Bồ Tát Địa Tạng này. Bồ Tát Địa Tạng là nền tảng của đạo đức, của lối sống, của cách tu tập của chúng ta tu học ở tại thế gian, làm cái hạt giống của trời người. Nay chúng ta đã thấy đủ rồi, thấy trời người, trời cũng còn tái sinh, trời tuổi thọ bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu vạn năm, đến 84,000 năm, như cõi trời cao nhất là cõi phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Khi mà hưởng hết phúc báo vẫn đọa lạc xuống nhân gian, thậm chí đọa ba đường ác đạo như thường. Cho nên thân trời con cũng không muốn, con muốn hẳn thân gì? Thân thượng thiện nhân của cõi nước Tây Phương Cực Lạc, thọ lượng vô lượng như Đức Phật A Di Đà, gọi là vô lượng thọ. Cho nên công đức vô lượng, cho nên gọi là vô lượng công đức. Quang minh vô lượng, cho nên gọi là vô lượng quang. Trí tuệ vô lượng, cho nên gọi là vô lượng trí, vô lượng tuệ, vô lượng biện tài. Đấy. Cho nên muốn một đời xả bỏ báo thân này được về Tây Phương. Mà về Tây Phương là chúng ta phải lên phẩm cao. Lên ít nhất cũng phải trung phẩm trở lên. Hạ phẩm, hạ sinh, lẻ tẻ, dưới thấp thì chưa ăn thua. Lên hẳn ít nhất từ phải trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh trở lên. Còn nếu mà gì, đấy, về đó thì về làm hẳn gì? Về đó thì Đức Phật A-di-đà nhìn thấy chúng ta phải khen ngợi. Về đó là chúng ta không phải kiểu đới nghiệp vãng sinh, mà biết trước ngày giờ để vãng sinh, tự tại vãng sinh. Đức Phật A-di-đà phải tự gì ngài phóng quang minh để tiếp rước thần thức của chúng ta về. Chứ còn đới nghiệp vãng sinh, về hạ phẩm, hạ sinh, các thứ gì để vẫn còn, tất nhiên tốt rồi nhưng mà chưa ăn thua. Đấy, phải làm sao mà biết trước ngày giờ tự tại vãng sinh, xả bỏ báo thân một cách an tường, thị tịch nhẹ nhàng, thảnh thơi, như là gì? Như là người còn sống và vãng sinh, chứ không phải là chết mới, chờ chết xong rồi mấy ngày sau, mấy tuần sau mới vãng sinh, thì đấy mới gọi là đới nghiệp vãng sinh, chưa ăn thua. Cho nên đấy, vãng sinh như thế thì về bên kia A-di-đà Phật hỏi, cười nhìn thấy chúng ta trên từ trung phẩm trở lên, ngài cười hoan hỉ, lành thay thiện nam tử. Lúc đó không có nữ nhân nữa nhé, về đó toàn là thiện nam tử, thân nam nhi đại trượng phu tướng, vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng công đức, vô lượng quang minh, vô lượng trí tuệ, cái gì cũng vô lượng luôn. Cho nên đến khi đó chúng ta được về đó, A Di Đà Phật nhìn thấy cười tươi tán thán khen người, này thiện nam tử, các ông ở nơi cõi xa bà uế trượt gặp ai, gần gũi với ai, làm đệ tử của ai, được ai sách tiến mà tu hành tinh tiến, được về, được tự do tự tại vãng sinh về cõi nước của ta, thật là gì, lành thay, lành thay. Đó. Thế lúc đó chúng ta gì, A Di Đà Phật, bạch Đức Từ Phụ, Thế Tôn, chúng con chính là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới xa bà, may mắn đã sinh ra được thân người, lại được gặp Phật Pháp, lại được gặp Pháp môn tịnh độ, cũng hơi may một chút là được gặp gì? Gặp ông Sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Ông lúc thì chửi, lúc thì mắng, lúc thì khuyên, lúc thì răn, lúc thì dạy, lúc thì bảo động viên, làm cho chúng con học Phật thấy cũng vui vui, lại sách tiến chúng con, khuyến hóa chúng con để chúng con tinh tiến, bỏ cõi nhân thiên sinh về cõi Phật, lại khuyến chúng con phát tâm Bồ Đề, cho nên chúng con may mắn là đệ tử Đức Phật Thích Ca, được gặp Phật Pháp, được thân người, được gặp Phật Pháp, lại hơi hơi may gặp được gì? gặp cái ông thầy như thế, sách tiến động viên chúng con như thế, khiến cho tâm chúng con hoan hỷ vui mừng, tinh tiến tu hành, cho nên con mới được về đây. Ngó lên ngó xuống bạch đức từ phụ A-di-đà Thế Tôn, không biết là thầy Thịnh của chúng con ở thế giới Sa Bà đã được về đây chưa ạ? Đức Phật ngó lên ngó xuống bảo chưa, vẫn chưa thấy nó đâu. Vẫn chưa thấy nó đâu. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc đó thầy còn gì? Vì trước đã nguyện theo Bồ Tát Địa Tạng Ngài đi tới đâu cho con gì? Nguyện sách dép quẩy túi, cầm nón thị giả Ngài đi tới đó. Cho nên Ngài vào địa ngục thì con vào địa ngục, Ngài vào nhân gian thì con vào chốn nhân gian. Ngài là Bồ Tát thì con là gì? Là phàm tăng. Thôi nguyện cho dù được sinh đời sau cũng chẳng nguyện làm vua chúa quan lại, hoàng hậu rồi công chúa hay là hoàng tử thái tử hay là đại gia chi cả. Nguyện có sinh ở nhân gian kiếp nào đời nào cũng nguyện được là phàm tăng. Để sao? Để truyền khuyến hóa sách tiến mọi người đi từ thấp cho đến cao, tu từ kinh Địa Tạng cho đến kinh Vô Lượng Thọ đến kinh Pháp Hoa. Cứ thế mà tu các vị bao giờ được thành Phật hết, thành Bồ Tát hết. Thì cái phần cuối cùng là thầy, phần của thầy Thịnh vậy. Cho nên các vị yên tâm, nếu có về đó mà chưa thấy thầy thì cũng không sao. Đừng có nao núng, đừng có buồn phiền, đừng có nhớ nhung chi cả. Vì mỗi người có một cái gì? Hạnh riêng của người đó. Đấy, cho nên cố gắng mà học, còn nhiều cái phải học lắm. Đừng nghĩ là thầy Thịnh hết chiêu rồi. Chưa, thầy Thịnh còn nhiều chiêu lắm. Chiêu của thầy Thịnh mỗi ngày nó một gì? Nó một cao lên chứ chưa phải thế này đâu. Thầy Thịnh nói là thầy Thịnh ngu si, đần độn, dân tộc, khổ sở, vân vân này thôi. Nhưng mà cứ khám phá được hết cái ngu si của thầy Thịnh thì còn lâu lắm. Các vị cứ yên tâm, vốn thầy Thịnh còn nhiều lắm. Nói không đúng hay sao, vỗ tay ép ít thế. Đó, trở lại bài. Xin thưa các quý vị, thế giới này tổ dạy là gì? Là căn lành nhỏ thì khó được vãng sinh, phúc đức lớn mới chắc chắn được đến cõi Tây Phương Tịnh Độ. Vậy chúng ta gì? Mới chỉ học và tu trong phạm vi tam quy và tụng kinh Địa Tạng, tức là mới gieo duyên với gì? Với cõi trời người mà thôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đây là nền tảng của đạo đức, nền tảng của giáo pháp Phật Đà. Học cho đúng, cho chuẩn và xây dựng cho vững chắc, cho tốt, cho đẹp và cho tuyệt vời đã, thì nâng lên một giai đoạn nữa là xây cất tầng lầu, tức là lên đạo tràng Vô Lượng Thọ. Hôm nay thầy bắt đầu là gì? Hôm nay mới bắt đầu là đến giai đoạn mà tổ khuyến tu tịnh độ rồi, thì thầy mới gì? Mới bật mí cho chúng ta biết, ai muốn thăng tiến cảnh giới học Phật, Phật giáo và tu tập cao hơn trong đạo tràng chúng ta, thì cố gắng học thuộc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng đi. Đến tháng 9 này sẽ có kỳ thi đích thân thầy và các sư ông, sư cô lớn rồi gì? Sẽ tuyển từng người một hẳn hoi chứ không. Đó. Từng người một lên là nói chứ không. Cho hôm tháng 9 này là tuyển, bắt đầu tuyển. Tháng 9 bắt đầu là tuyển, tuyển dần cho đến gì? Cho đến Pháp hội tháng 11 là Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm Ngày Vía Đức Phật A-di-đà. Tháng 11 âm lịch năm Ất Tỵ này, khi đó mới chính thức là gì? Ra mắt đạo tràng Vô Lượng Thọ Pháp Y Pháp, giải đeo của đạo tràng Vô Lượng Thọ, và tất cả những vị mà vào trong đạo tràng Vô Lượng Thọ đó đều phải thọ gì? Ngũ giới, tức là phải giữ được năm giới thì mới được vào đạo tràng Vô Lượng Thọ. Sau này lại chọn ra những bậc tinh túy hơn nữa, siêu xuất hơn nữa, đó là thuộc cả kinh Vô Lượng Thọ, giữ chọn năm giới, lúc đó mới tiến lên là gì? Là thọ Bồ Tát giới, xuất gia và Bồ Tát giới tại gia. Bồ Tát giới xuất gia dành cho các sư, còn Bồ Tát giới tại gia là dành cho các Phật tử, và khi đó là lên đạo tràng Pháp gì? Pháp Hoa, tu đến đạo tràng Pháp Hoa. Nếu chúng ta mà phát nguyện vãng sinh, tinh tiến vãng sinh, trì hành trì Bồ Tát giới tại gia, 6 giới trọng và 28 giới khinh, khi đó được vãng sinh thì chắc chắn sẽ về gì? Về các phẩm gì? Thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Oách xà lách luôn. Về đó thì chắc chắn là gì? Đức Từ Phụ A Di Đà sẽ gì? Hoan hỷ lắm. Tán dương khen ngợi. Này, lúc đó không gọi là Thiện Nam Tử nữa. Này chư vị Bồ Tát, chư vị ở cõi xa bà kham khổ uế trược, khó học, khó tu, khó hành, khó diễn đạt. Vậy mà các ngài, lúc đó đến Đức Phật A-di-đà cũng không gọi chúng ta là gì? Là đệ tử nữa, mà gọi chúng ta là các ngài, vì lúc đó chúng ta là những vị Phật tương lai rồi. Cho nên là này các ngài, này các Bồ Tát đồng tu, các ngài thật là gì? Thật là tinh tiến, thật là hiếm có ở đời, thật là hy hữu vậy. Các ngài phát nguyện sinh về cõi nước của ta, chỉ là gì? Làm cho cõi nước của ta thêm trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ mà thôi. Các ngài phát nguyện sinh về thế giới của ta, chỉ là gì? Chỉ là để mượn qua cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để đi hành đạo phổ độ chúng sinh khắp mười phương thế giới mà thôi. Cho nên Đức Phật A Di Đà tán dương khen ngợi, lành thay chư vị Bồ Tát, các ngài khéo nghe theo lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi xa bà, lại khéo nghe theo lời sách tiến động viên của ông Phàm Tăng Thích Đạo Thịnh mà tu hành trở thành những vị đại Bồ Tát như thế này, lành thay, lành thay. Lúc đó chẳng phải là quý hóa lắm hay sao? Cho nên đấy, cứ yên tâm mà học, các vị cứ yên tâm mà học mà tu, dành ra thời gian 5 năm cho chúng ta hành trì và học thuộc kinh Vô Lượng Thọ. Đến khi đó bắt đầu, đến năm 2030 bắt đầu mới thi tuyển Hội Pháp Hoa. 5 năm nha, các vị cứ học đi, tu đi. Vào đạo tràng Vô Lượng Thọ rồi thì dành 5 năm để hành trì và học thuộc, thì có thể 6 tháng, 1 năm hoặc 3 tháng. Ai mà thông minh 3 tháng là thuộc thôi. Nhưng mà học thuộc kinh Vô Lượng Thọ chưa đủ. Phải là gì? Tinh tu á, dài hạn á, 5 năm nữa thì mới có đầy đủ công đức phúc báo, gọi là phúc trí á, đều tương ưng. Để khi đó chúng ta mới gì? Mới tuyển vào đạo tràng Pháp Hoa, lấy bộ kinh gọi là Đức Phật cho là vua của các kinh á. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Là bộ kinh được gọi là bộ kinh đó chỉ đào tạo ra các vị Phật tương lai, những vị mà gì đỗ vào Hội Pháp Hoa của Đức Phật toàn là những vị gì đại sĩ. Chúng ta tuy chưa phải là đại sĩ nhưng nay thì cố gắng phát tâm để thi vào gì, thi cho bằng được vào cái trường tuyển Phật ấy, mượn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để đi về, cho nó đảm bảo an toàn tuyệt đối đã để thành Phật. Vì các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, các ngài toàn bạch với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là bạch Đức Thế Tôn, sau khi ngài nhập Niết Bàn, chúng con xin đi thế giới khác để truyền bá kinh Pháp Hoa mà nè. Cho nên ở thế giới này truyền khó lắm các vị. Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam, chúng ta là trưởng đạo tràng Pháp Hoa Việt Nam. Ngài vừa qua thầy biết rằng ngài cũng rất là lo lắng. Ở miền Bắc thì ngài có truyền cho Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, mà hôm Tết lên giảng ở đạo tràng chúng ta đó, là trưởng đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc. Hôm nay trong buổi giảng cầu sinh tịnh độ của Tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn này, thầy hé lộ bí mật ra cái gì một chút để đạo tràng chúng ta tới đây còn phải đi lên dần nữa. Bây giờ mới chỉ là học pháp nhân thiên thôi, ăn thua gì đâu. Chưa ăn thua, thế mà đã kêu khó rồi. Thầy giảng với chúng ta là giảng gì? Giảng cho chúng ta một cái gì nó gần gũi nhất, tầng lớp nhân dân trong cuộc sống nhất. Hỏi gì cũng trả lời. Thậm chí vợ chồng nó sống với nhau cơm không lành, canh không ngọt. Nó ngủ chung chăn, chung giường, chung gối với nhau, nó cãi nhau, nó cũng đem hỏi thầy. Hỏi ông sư cái đó rồi bố ông sư nào trả lời được. Xin lỗi các vị thì nói nó hơi thô một chút như thế. Thế mà cũng đem hỏi thầy. Ồ lắm, mấy năm trước nó đem hỏi thầy cả cái chuyện chăn gối ấy, người ta đem hỏi như thế thì đến thì xin lỗi các quý vị thì hỏi bố tôi thì chắc bố tôi còn sống thì bố tôi trả lời được. Nhưng không may cho họ là bố tôi đã gì? Đã mất rồi. Cho nên tôi xin A Di Đà Phật, cái này tự các chú phải gì? Các cô, các chú phải lựa thôi, các thầy đâu trả lời được cái đấy. Đấy chúng ta thấy. Hỏi về cuộc sống đất cát nhà cửa rồi ạ. Hỏi đứa con nó hư rồi, chồng uống rượu rồi, đủ các thứ. Các vị thấy thầy có từ chối câu hỏi nào đâu, trả lời hết. Nhưng mà đến thì, khi mà vào đạo tràng Vô Lượng Thọ thì không có những cái đó nữa. Chỉ có gì? Giảng về giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Dạy cho các vị gì? Các vị ở cái cấp độ gọi là chuyên tu mà thôi. Còn lên đạo tràng Pháp Hoa nữa tức là gì? Đào tạo ở cái mức là chỉ dạy cho các vị để làm Bồ Tát và làm Phật mà thôi. Mặc dù tôi chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Phật. Nói nhỏ thế. Nhưng biết đâu, đúng không? Biết đâu thì có thể là Phật là Bồ Tát thì sao? Nhưng chắc chắn bây giờ chưa phải là Phật Bồ Tát. Nhưng một ngày nào đó, một kiếp nào đó, đủ nhân, đủ duyên, đủ công đức thì cũng là Phật là Bồ Tát thì sao? Rồi hồi đấy sẽ rõ nha. Bây giờ cứ là phàm phu đã. Đó. Đây cho nên chúng ta mới thấy gì? Muốn vãng sinh tịnh độ tổ dạy là phải có gì? Phải có nhiều phúc đức, nhân duyên, căn lành mới được. Giống như cái Nha Di Đà Đức Phật là nói là gì? Này là Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Tức là phải đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên. Bây giờ chúng ta đang học kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Học và tu để trở thành một người con hiếu thảo, một người công dân mẫu mực, chấp hành pháp luật. Một người Phật tử thuần thành, không tu sai đường lạc lối, giảm bớt tham sân si mạn nghi đi, tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ đi, để làm một Phật tử gì? Thuần thành, lương thiện, hộ trì tam bảo, hộ trì Phật Pháp, làm người con hiền cháu thảo của ông bà tổ tiên, tu tập công đức, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo, làm đủ các việc phúc thiện ở trên đời để gì? Hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên, cha mẹ vợ con, lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã mang ơn, mình đã có duyên với họ, nương vào công đức hồi hướng do chúng ta tu tập theo kinh Địa Tạng vân vân đó, để hồi hướng cho họ được siêu thoát về cõi lành. Nếu như chưa được siêu thoát về cõi lành rồi thì sớm được siêu thoát về cõi cõi Phật vân vân. Đấy chính là gì? Tu tập công đức. Mình trong kinh A Di Đà Phật dạy chẳng thể dùng một chút ít thiện căn. Vậy mình đấy thì mình gặp kinh Địa Tạng, lời Phật dạy từ kim khẩu ngài nói ra, chúng ta tin, chúng ta hành trì, chúng ta tu tập theo, đấy là có thiện căn chưa? Có chưa? Có thiện căn rồi. Nhưng thiện căn đủ chưa? Chưa. Phải tu tập công gì? Công đức và phúc đức. Cho nên Phật dạy là không thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức. Vậy mình đang tu tập như thế này, một tháng hai lần ở nhà cũng tu, để mình hồi hướng cho gì? Cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long, vân vân. Hồi hướng cầu nguyện cho âm siêu dương khánh, tri ân và báo ân ông bà cha mẹ hiện đời, hiện kiếp này, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, rồi trung thành với tổ quốc, rồi chúng ta làm nhiều việc thiện để giúp đời, giúp cho Phật Pháp Việt Nam ngày càng hưng long đỉnh thịnh, thì đó là chúng ta tu phúc đấy. Tu như thế là đầy đủ phúc đức chưa? Có phúc đức chưa? Có, nhưng đầy đủ hay chưa thì chưa biết. Thì chúng ta cứ làm. Làm bao giờ mà chúng ta xả bỏ báo thân A-di-đà Phật hiện ra trước mắt, cười tươi bảo thôi, đáng lẽ thì cũng chưa được vãng sinh đâu. Vì chưa biết trước được ngày giờ, chưa được tự tại vãng sinh. Nhưng mà thôi, do có học tập Phật Pháp, có tu tập, có làm việc thiện, có niệm danh hiệu của ta, có phát nguyện sinh về thế giới ta, đúng ra là chưa được đâu. Nhưng mà thôi, vì cái lòng phát nguyện của các ngươi á, tha thiết thành khẩn, cho nên ta gì? Đến đây, đặc biệt đến đây để tiếp được thần thức của các ngươi. Đó gọi là gì? Gọi là đới nghiệp vãng sinh. Tức là mang theo nghiệp và vãng sinh. Như vậy là người tụng kinh Vô Lượng Thọ, Thọ Tam Quy, tụng kinh Địa Tạng, bố thí làm lành, phóng sinh tu phúc, lãnh giữ hành thiện, vân vân của chúng ta, và cộng thêm niệm Phật, rỗi lúc nào niệm lúc đó, rảnh lúc nào niệm lúc đó, nhớ lúc nào niệm lúc đó, tất cả những công đức ấy con đều đem cầu sinh trình độ, chưa đạt đến cái cảnh giới, đến cái mức độ gọi là tự do tự tại vãng sinh, biết trước ngày giờ để vãng sinh, còn sống mà được vãng sinh, nhưng vẫn có cơ hội gọi là đới nghiệp vãng sinh. Và cứ tu như chúng ta này, cố gắng để thấp nhất, ít nhất trong cuộc đời này, nếu muốn vĩnh viễn thoát đi chư khổ, thì phải lấy lên một tấm vé, vé vớt. Tấm vé đó gọi là vé gì? Đới nghiệp vãng sinh cực lạc thế giới. Chỉ cần tu được như thầy vừa nói lúc đấy, đó gọi là đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Nhân duyên thì có chưa? Nhân duyên thế này còn gì nữa? Thắng duyên này còn gì nữa? Đáng lẽ hôm nay đi chơi, thầy lấy biểu quyết mở thêm một ngày tu nữa, đây là nhân duyên còn gì nữa? Đúng chưa? Ôi giời, chúc mừng các Phật tử. Thầy tưởng hôm nay vắng thế mà trong hội trường cũng đông phết đấy chứ, cũng phải 2.000 Phật tử đấy chứ, ít đâu. Chúc mừng 2.000 vị Bồ Tát tương lai trong hội trường này. Bồ Tát tương lai đây nhá, chứ không phải là Bồ Tát ngay đâu nhá, Bồ Tát tương lai thôi. Không chỉ là Bồ Tát đâu mà chúc nghìn, chúc mừng gì 2.000 vị Phật tử tương lai trong hội trường này, và thậm chí là nhiều nghìn vị Phật tử tương lai sẽ là Bồ Tát, sẽ là Phật, nghe qua bài giảng này mà hoan hỷ phát tâm, ở xa không về đạo tràng tu hành được thì cố gắng hành trì y kinh, y luật, y Phật sở chế, nương theo lời các quý thầy khuyên răn dạy bảo sách tiến động viên, mà cố gắng tu tâm dưỡng tính, cố gắng bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cố gắng tụng kinh niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, các quý vị cũng sẽ có phần giống như những vị ở trong đạo tràng này, không có khác.